Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 6 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về tình trạng cộng đồng Kitô tại Iran, sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi tái lập hòa bình và an ninh cho Kyrgyzstan. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết hãy mau chóng tái lập hòa bình và an ninh cho miền nam Kyrgyzstan, là nơi đang diễn ra những cuộc bạo động giữa các chủng tộc trong những ngày vừa qua, khiến cho hàng trăm người bị thiệt mạng và hàng ngàn người phải đi lánh nạn. Đức Thánh Cha nói, với cha mẹ của các nạn nhân và những người đang đau khổ vì thảm trạng này, tôi bày tỏ sự gần gũi đầy cảm xúc của tôi và bảo đảm với họ về lời cầu nguyện của tôi. Đức Thánh Cha khuyên tất cả các cộng đồng sắc tộc tại Kyrgyzstan hãy từ bỏ mọi thái độ khiêu khích hay bạo động. Hôm Chủ nhật 20 tháng 6 vừa qua, quân đội Kyrgyzstan đã bắt đầu tháo gỡ các hàng rào ngăn cản dân chúng đến các khu của người Uzbek, là những nơi đã bị tàn phá trong các cuộc bạo động hồi tuần qua tại Ox, thành phố lớn thứ hai của Kyrgyzstan. Trong lời kêu gọi, Đức Thánh Cha cũng xin cộng đồng thế giới hãy can thiệp hầu viện trợ nhân đạo có thể được nhanh chóng chuyển đến những vùng bị thiệt hại. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng hôm Chủ nhật 20 tháng 6 vừa qua là ngày thế giới tị nạn. Nhân dịp này, Ngài kêu gọi quan tâm đến những vấn đề của những người bị buộc phải rời bỏ quê hương, gia đình và phải đến những vùng đất hoàn toàn xa lạ. Ngài nói rằng người tị nạn mong được đón tiếp và phẩm giá cũng như những quyền căn bản của họ được nhìn nhận, họ có thể góp phần xây dựng những xã hội đón tiếp họ. Đức Thánh Cha cầu mong có sự tôn trọng hỗ tương giữa người tị nạn và các nước đón nhận họ. Hiện nay, Uzbekistan đang đón tiếp nhiều người tị nạn từ Kyrgyzstan. Tin Havana. Giáo hội Công giáo tại Cuba mời Đức Thánh Cha viếng thăm nước này. Hôm Chủ nhật 20 tháng 6 vừa qua, nhân dịp Đức Cha Dominic Monberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh kết thúc chuyến viếng thăm 5 ngày tại Cuba, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục Havana, đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm nước này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP, Đức Hồng Y Tổng giám mục thủ đô Havana cho biết, lúc từ giã Đức Cha Monberti, Ngài xin Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh hãy mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Cuba. Các nước giám mục Cuba mong Đức Thánh Cha đến viếng thăm Cuba nhân dịp kỷ niệm 400 năm cuộc hiện ra của Đức Mẹ, mà người dân nước này kính nhớ với tước hiệu Đức Trinh Nữ Cobre. Theo nhận định của Đức Hồng Y Ortega, Đức Cha Monberti rất hài lòng về chuyến viếng thăm vừa qua. Trong chuyến viếng thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh đã hội kiến với Chủ tịch Raúl Castro về số phận của các tù nhân chính trị sau khi một tù nhân lương tâm đã chết vì tuyệt thực hồi cuối tháng 2 vừa qua. Ông Guillermo Farinas, một ký giả tự do chuyên viết bài trên mạng, đã qua đời sau khi tuyệt thực 4 tháng liền để yêu cầu chính phủ trả tự do cho trên 10 tù nhân chính trị đang đau yếu. Kết quả của cuộc đối thoại giữa nhà nước và giáo hội Công giáo tại Cuba là chính phủ nước này đã trả tự do cho một tù nhân chính trị và cho di chuyển 12 người khác về các nhà tù địa phương để được gần gũi với gia đình họ. Theo Đức Hồng Y Ortega, chuyến viếng thăm của Đức Cha Monberti có lợi cho người dân Cuba, cũng như chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị hồi năm 1998. Thật vậy, chuyến viếng thăm của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị đã hâm nóng lại mối quan hệ giữa Cuba và giáo hội, vốn đã bị cắt đứt kể từ thập niên 60, sau khi Chủ tịch Fidel Castro tuyên bố Cuba là một nhà nước Marxist và vô thần. Sau chuyến viếng thăm của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị, 300 tù nhân chính trị và nhiều tù nhân khác đã được trả tự do. Hôm thứ Sáu, 18 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Monberti nhận định rằng các mối quan hệ giữa nhà nước Cuba và giáo hội Công giáo đang tiến triển một cách rất tích cực. Trong chuyến viếng thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh cũng đã gặp gỡ với Bộ trưởng Ngoại giao Cuba, ông Bruno Rodriguez. Tin Vatican. Tòa Thánh nói rằng nhà văn José Saramago, người Bồ Đào Nha, khôi nguyên giải Nobel văn chương, vừa mới qua đời, là một người chống tôn giáo. Trong số ra ngày Chủ nhật 20 tháng 6 vừa qua, báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, viết rằng văn sĩ Saramago qua đời hôm thứ Sáu, 18 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 87 tuổi, là một người cực đoan theo ý thức hệ chống tôn giáo. Dưới tựa đề Quyền lực vô song của người kể chuyện, báo Người Quan sát Roma gọi nhà văn Marxist và vô thần này là một nhà trí thức không chấp nhận bất cứ một giá trị siêu hình nào, mà trái lại bị giam hãm cho đến cùng trong chủ nghĩa duy vật lịch sử, tức chủ nghĩa Marxist. Báo này còn gọi ông là một người bằng tất cả sự sáng suốt của mình đã đứng vào hàng ngũ cỏ lùn trong cánh đồng lúa tốt của Tin Mừng. Trong bài xã luận, báo Người Quan sát Roma còn viết, ông Saramago nói rằng, chỉ cần nghĩ đến các cuộc thập tử viễn chinh hay tòa điều tra, cũng đủ làm cho ông mất ngủ. Nhưng theo báo Người Quan sát Roma, nhà văn này cố tình quên đi những quần đảo Gulag, các cuộc thanh trừng, những cuộc diệt chủng, cũng như các tác phẩm của những người bất đồng chính kiến tại Liên Xô. Nhà văn Saramago đã từng tấn công Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo trong tác phẩm có tựa đề Tin Mừng theo Giêsu Kitô, xuất bản hồi năm 1992. Trong cuốn sách này, nhà văn được giải Nobel văn chương này khẳng định rằng Chúa Giêsu đã từng ăn ở với bà Maria Magdalena. Năm 2009, ông lại cho xuất bản một cuốn sách khác với tựa đề Cain. Trong đó ông mô tả nhân vật Cain, kẻ giết em mình là Abel, như một người không tốt nhưng cũng không xấu hơn ai. Còn Thiên Chúa thì ông xem như một ông thần bất công và ganh tị. Trong buổi ra mắt cuốn sách này, ông Saramago còn gọi Kinh Thánh là một cuốn sách đầy dẫy những thói xấu. Tin Pec Serbia. Đức Thượng Phụ Chính Thống Serbia kêu gọi hòa giải giữa người Albani và người Serbia tại Kosovo. Hôm thứ Sáu, 18 tháng 6 vừa qua, Đức Irine, Tân Thượng Phụ Giáo hội Chính Thống Serbia, đã kêu gọi hòa giải giữa người Albani và người Serbia tại Kosovo. Đức Thượng Phụ Irine đã đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp viếng thăm thành phố Pec, miền Tây Bắc Kosovo. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của Đức Thượng Phụ kể từ khi nhậm chức. Phát biểu trước các ký giả, Đức Thượng Phụ Irine nói rằng dân chúng thuộc hai sắc tộc này đã chung sống với nhau và gần gũi với nhau hàng bao thế kỷ qua. Họ chia sẻ cùng một ngôn ngữ và một cách sống chung. Thành phố Pec được xem là cái nôi của Giáo hội Chính thống Serbia. Nhà lãnh đạo của Giáo hội Chính thống tại Serbia cầu mong rằng hai sắc tộc Albania và Serbia luôn sống chung hài hòa trong tình yêu thương và chấp nhận nhau. Đức Irini đã chính thức nhậm chức thượng phụ tại thủ đô Belgrade hồi tháng Giêng vừa qua. Theo dự trù, phần thứ hai của nghi thức nhậm chức của vị thượng phụ này sẽ được cử hành tại Pec vào ngày mùng 3 tháng 10 tới. Chính quyền Kosovo đã đồng ý cho Đức Thượng Phụ thực hiện chuyến viếng thăm tại Pec. Một phát ngôn viên của cảnh sát tại Kosovo nói rằng Đức Thượng Phụ đã cùng với hai viên chức chính phủ Serbia đến Pec một cách âm thầm. Đức Thượng Phụ Irine, năm nay 80 tuổi, được mô tả là một người trung dung. Ngài được bầu lên kế vị Đức Thượng Phụ Pavle qua đời hồi tháng 11 năm ngoái. Serbia vẫn xem Kosovo như chiếc nôi của lịch sử và văn hóa của mình, cho nên chống lại việc Kosovo tuyên bố độc lập. Tòa án quốc tế đã công nhận nền độc lập của nước này, và hiện nay cũng đã có 69 quốc gia trên thế giới nhìn nhận việc Kosovo tuyên bố độc lập. Tin Roma. Các đức giám mục Âu Châu khẳng định rằng Thánh giá là biểu tượng của bản sắc và truyền thống Âu Châu. Vài ngày sau phiên tòa đầu tiên tại Tòa án Nhân quyền Âu Châu, nhằm xét lại kháng cáo của chính phủ Ý về việc tòa này ra phán quyết cấm treo thánh giá trong các trường công lập. Các nước giám mục Âu Châu tiếp tục nhắc lại tầm quan trọng của việc tôn trọng những tình cảm tôn giáo của các dân tộc và truyền thống tại Âu Châu. Theo các đức giám mục Bulgaria, không ai đặt lại vấn đề về các cội rễ Kitô của Âu Châu. Nền văn minh Âu Châu có hiện hữu hay không là nhờ Kitô giáo. Các đức giám mục Bulgaria nói rằng, thánh giá là biểu tượng của tình yêu sâu xa nhất, cũng như tình liên đới đích thực với tất cả mọi người, bất luận niềm tin tôn giáo, chủng tộc hay quốc gia. Về phần mình, các đức giám mục Hy Lạp nhận định rằng, việc Tòa án Nhân quyền Âu Châu đưa ra phán quyết cấm treo thánh giá trong các trường công lập tại Ý là khởi đầu của một loạt hành động. Qua đó, một số chính trị gia và đại diện các nước trong cộng đồng Âu Châu muốn loại bỏ các cội rễ Kitô ra khỏi hiến pháp của lục địa. Theo các đức giám mục Hy Lạp, một thiểu số nhỏ không nên ngăn cản tuyệt đại đa số biểu lộ niềm tin tôn giáo theo những truyền thống của họ. Cấm trưng bày các biểu tượng tôn giáo là một hành động mâu thuẫn, bởi vì chối bỏ gia sản tôn giáo và văn hóa của một quốc gia. Riêng Đức Hồng Y Keith O'Brien, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Scotland, giải thích rằng, treo thánh giá nơi công cộng không hề là một hành động nhằm áp đặt Kitô giáo, mà chỉ là một lời mời gọi và là một cử chỉ tỏ tình liên đới của người tín hữu Kitô với mọi dân tộc. Theo vị Hồng Y này, Âu Châu là một lục địa đa văn hóa và đa nguyên, trong đó nhà nước và giáo hội hoàn toàn tách biệt nhau, và trong đó mọi quyền của các tín đồ tôn giáo cũng như không tôn giáo đều được tôn trọng. Tuy nhiên, theo Ngài, phân biệt như thế không hề có nghĩa là buộc người ta phải từ bỏ truyền thống văn hóa của mình. Trong một tuyên ngôn mang chữ ký của Đức cha Angelo Massafra, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Albany, các đức giám mục nước này khẳng định rằng, mọi quốc gia đều có bổn phận và quyền lợi để bảo tồn những biểu tượng tôn giáo của văn hóa mình. Các ngài giải thích rằng, trong văn hóa và truyền thống Kitô, thánh giá là biểu tượng của ơn cứu độ chung và tự do của nhân loại. Tin London. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales cảnh cáo rằng, nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính thế giới hiện nay chính là cách làm ăn thiếu đạo đức của các ngân hàng. Theo một bài tường thuật của đài BBC, Đức cha Vincent Nichols, tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải nâng đỡ các gia đình và đề cao các nhân đức như tình yêu thương và sự cảm thông, đây vốn là những giá trị không thể cân đo bằng kinh tế. Đức cha Nichols nói rằng, chỉ có tinh thần phục vụ mới có thể cứu vãn được tình thế. Theo vị thủ lãnh của giáo hội công giáo tại Anh và xứ Wales, kinh tế và tài chính chỉ được phục hồi nếu các giá trị đạo đức cũng được chấn hưng. Tin Washington. Các đức giám mục Sudan kêu gọi các chính trị gia không nên lèo lái cuộc trưng cầu dân ý về độc lập cho miền Nam nước này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 17 tháng 6 vừa qua, Đức cha Rudolf Den Machak, giám mục Vau, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan, nói rằng không nên để cho các thế lực chính trị lèo lái cuộc trưng cầu dân ý về độc lập cho miền Nam nước này. Được biết, cuộc trưng cầu dân ý này được dự trù diễn ra vào tháng Giêng năm 2011. Đây là một phần trong Hiệp ước Hòa bình hồi năm 2005, nhằm chấm dứt cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc. Cuộc trưng cầu dân ý sẽ được Hoa Kỳ và các nước khác giám sát. Đức cha Machak nói rằng, vì quyền lợi của mọi người tại hai miền Nam Bắc, hiệp ước cần phải được thi hành một cách hợp lý. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan cho rằng, nhiều người hai miền vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của hiệp ước và các lực lượng chính trị đang tìm cách lèo lái cuộc trưng cầu dân ý. Tin Seoul, Nam Hàn. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Nam Hàn kêu gọi chính phủ cho phép trợ giúp nhân đạo cho người dân đói khổ tại Bắc Hàn. Trong một tuyên ngôn được công bố tại thủ đô Seoul hôm 17 tháng 6 vừa qua, 507 nhà lãnh đạo tôn giáo tại Nam Hàn nói rằng, do những khó khăn kinh tế và khan hiếm thực phẩm, người dân bất hàng hiện đang lâm cảnh chết đói. Các nhà lãnh đạo tôn giáo thành viên của phong trào tôn giáo liên đới vì hòa giải và hòa bình Triều Tiên yêu cầu chính phủ Nam Hàn chấm dứt chính sách bất hợp tác và ngưng viện trợ thực phẩm cho Bắc Hàn. Kể từ khi ông Lee Myung-bak được bầu làm Tổng thống Nam Hàn vào năm 2008, chính phủ nước này cấm các tổ chức dân sự, kể cả tôn giáo, không được gửi thực phẩm sang Bắc Hàn. Mọi hình thức trao đổi đều ngưng sau khi chính phủ Nam Hàn tố cáo Bắc Hàn bắn hạ tàu chiến Cheongnam của mình ngày 26 tháng 3 vừa qua. Đáp lại, Bắc Hàn cũng đe dọa tấn công Nam Hàn. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Nam Hàn kêu gọi hai vị nguyên thủ quốc gia hãy mở cuộc họp thượng đỉnh để khai thông tình trạng bế tắc hiện nay. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tình trạng cộng đồng Kitô tại Iran do Duy An phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vì các lý do chính trị cũng như tôn giáo, các tín hữu Kitô tại Iran bỏ nước ra đi hàng loạt. Cộng đồng Kitô đang có nguy cơ biến mất tại nước này. Trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình Nơi Thiên Chúa Khóc của mạng lưới truyền thanh và truyền hình CRTN do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ, ký giả Camille A. người Liban, quan sát viên về các giáo hội tại Trung Đông, đã kể lại cuộc sống của các tín hữu Kitô tại Iran. Iran là một quốc gia Hồi giáo với 99% dân số theo Hồi giáo, và Hồi giáo là quốc giáo. Các cội rễ Kitô của giáo hội đã có từ thế kỷ thứ hai. Tuy nhiên, theo ký giả Ed, Kitô giáo vẫn không phải là tôn giáo cổ xưa nhất tại Iran. Ký giả này nói rằng, có hai cộng đồng tôn giáo còn cổ xưa hơn Kitô giáo, một là cộng đồng Zoroaster có trước Kitô giáo và Hồi giáo nhiều thế kỷ, hai là cộng đồng Do Thái. Hiện nay, cộng đồng Zoroaster có khoảng 20.000 thành viên và cộng đồng Do Thái gồm từ 20 đến 35.000 người. Với 99% dân số theo Hồi giáo, cho nên tôn giáo này thấm nhập vào toàn bộ cuộc sống của người dân. Ký giả Ed cho biết, trong các đường phố thủ đô Tehran hay khắp nơi trên toàn lãnh thổ, người ta có thể thấy các bức chân dung của các vị tử đạo của Hồi giáo, của đạo trưởng Ayatollah, của giáo trưởng Khomeini và của đương kim giáo trưởng Khamenei. Nếu sử dụng điện thoại công cộng, người ta nghe được tiếng nói của giáo trưởng Hussein giải thích cho biết phải làm gì. Trong các trường học, môn học nào cũng được phép, miễn là phải dựa trên kinh Koran và Hadith hay những môn Hồi giáo học khác. Ngay trên các sách giáo lý của Công giáo, người ta cũng thấy chân dung của đạo trưởng Ayatollah. Có lẽ đây là cách để nhắc nhở các tín hữu Kitô rằng họ đang được chế độ bảo vệ và được xem như những dimmis, tức là những người được luật Hồi giáo Sharia bảo vệ. Đây là một cách để nói với bạn rằng, dù là tín hữu Kitô, bạn cũng phải tùng phục chế độ Hồi giáo. Về các cảnh sát tôn giáo và đạo đức, ký giả Ed cho biết, họ tỏ ra cứng rắn hay không là tùy ở chế độ. Dưới thời Tổng thống Khatami chẳng hạn, cảnh sát tôn giáo và đạo đức tỏ ra khoan nhượng hơn và phụ nữ có thể để lộ một phần trên đầu họ. Nhưng dưới chế độ hiện nay của ông Ahmadinejad, cảnh sát tôn giáo và đạo đức lại tỏ ra nghiêm nhặt hơn. Các phụ nữ phải che kín toàn thân trừ khuôn mặt. Đôi khi cũng có những phụ nữ che kín cả mặt lẫn tay. Hiện nay trên toàn quốc Iran có khoảng 100.000 tín hữu Kitô trong tổng số dân là 71 triệu người. Theo ký giả Ed, các tín hữu Kitô bị xem như những cộng đồng sắc tộc thiểu số, bởi vì tất cả đều là người gốc Armeni và Kande Assyri. Trong số 100.000 tín hữu Kitô, có đến 80.000 người Công giáo Armeni và khoảng 20.000 tín hữu Kande Assyri. Ngoài ra cũng có một thiểu số rất nhỏ thuộc giáo hội Công giáo Latin hay Tin lành. Nhưng dù thuộc giáo hội hay nghi lễ nào, 100.000 tín hữu Kitô tại Iran bị xem như một cộng đồng sắc tộc thiểu số, và với tư cách đó, họ không được phép cử hành các nghi lễ của mình bằng tiếng Farsi, tức là ngôn ngữ chính thức của Iran, mà phải bằng tiếng Armeni hay Kande. Mục đích của lệnh cấm sử dụng ngôn ngữ Farsi này là để các tín hữu Kitô luôn bị xem như người ngoại quốc. Ngoài ra, biện pháp này cũng nhằm mục đích để người dân địa phương không hiểu được ngôn ngữ của các tín hữu Kitô và như thế không bị Kitô giáo lôi kéo. Ký giả Ad ghi lại một luật trừ duy nhất đã xảy ra hồi năm 2005 khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị qua đời. Vị linh mục đã đọc tin mừng bằng tiếng Farsi trước sự hiện diện của chính quyền. Dù vậy, chính phủ Iran vẫn dành cho các cộng đồng Kitô 3 ghế tại quốc hội. Hiện nay, Cộng hòa Hồi giáo Iran vẫn tuân thủ chặt chẽ hiến pháp năm 1906. Hiến pháp này dành 5 ghế cho các cộng đồng tôn giáo thiểu số, 3 cho các tín hữu Kitô, 1 cho người theo đạo Zoroaster và 1 cho người Do Thái. Tuy nhiên, cộng đồng Baha'i, mặc dù là cộng đồng thiểu số không Hồi giáo lớn nhất tại đây, vẫn không có ghế nào trong quốc hội, bởi vì họ bị xem như những người lạc giáo, chứ không như một cộng đồng tôn giáo, và như vậy chỉ là công dân hạng hai. Hồi giáo không nhìn nhận bất cứ một tôn giáo nào khác sau Mahomet, và Baha'i bị xem như một thứ độc thần lạc giáo. Trở lại với các tín hữu Kitô, ký giả Ad nói rằng, mặc dù có 3 ghế đại diện tại quốc hội, điều đó không hề có nghĩa là họ được hiến pháp bảo đảm. Điều 13 của Hiến pháp Iran khẳng định rằng, tất cả mọi người dân Iran đều bình đẳng, bất luận thuộc chủng tộc hay ngôn ngữ nào. Tôn giáo không hề được nhắc đến. Điều 14 quy định rằng, tất cả mọi cộng đồng không Hồi giáo không được phép âm mưu và chống lại Hồi giáo và Cộng hòa Hồi giáo Iran. Điều 19 còn viết rằng, người dân Iran, bất luận thuộc chủng tộc hay nhóm nào, đều hưởng những quyền bình đẳng như nhau. Màu da, chủng tộc hay ngôn ngữ không phải là lý do để phân biệt đối xử. Một lần nữa, người ta không thấy tôn giáo được nhắc đến ở đây. Từ sự phân biệt đối xử về tôn giáo như trên, các tín hữu Kitô thường khó tìm được việc làm. Ngay cả các giám đốc các trường Kitô cũng phải là người Hồi giáo. Chỉ có một luật trừ duy nhất, cách đây 4 năm. Chính phủ chỉ định một tín hữu Kitô Armeni làm giám đốc một trường Armeni. Trong 2 năm, năm 1979 và năm 1980, chính phủ đã tịch thu tất cả các trường Kitô. Chỉ mới gần đây, vài trường đã được trả lại cho Kitô giáo. Cách đây vài năm, một trung tá tên là Hamid Burman đã bị phát giác theo Kitô giáo. Ông đã bị đưa ra tòa án quân sự để xét xử. Nhờ áp lực của quốc tế, viên sĩ quan này mới có thể rời bỏ Iran. Nói chung, các tín hữu Kitô rất khó chiếm được những chức vụ cao trong chính phủ. Một khi đã trở lại Kitô giáo, người Iran đành phải rời bỏ xứ sở, nếu không có thể bị kết án tử hình. Năm 1979, tức là năm xảy ra cuộc cách mạng Hồi giáo tại Iran, khoảng một nửa số tín hữu Kitô tại đây đã bỏ nước ra đi. Hiện nay mỗi năm có đến 10.000 gia đình Kitô rời bỏ Iran. Với tình trạng này, Kitô giáo có thể biến mất khỏi nước này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Không bao giờ muộn để làm lại cuộc đời. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. không phải bất cứ ai mang bản án tử hình cũng đều hoàn toàn tuyệt vọng. Thảm trạng tù đầy nhiều lúc lại là môi trường, cơ hội tốt để con người phát huy, ghi lại những suy tư, những khổ ải, gian truân mà mình đã trải qua. Đây là trường hợp của một người tử tội Mỹ da đen tên là Wilbur Guido. Cuộc đời của ông là một tấm gương sáng cho những ai đã chẳng may rơi vào vòng tội ác. Nhờ những cố gắng vươn lên không ngừng, từ một kẻ sát nhân thất học, mang án tử hình, ông đã tự học để trở thành một nhà báo, nhà văn, được nhiều giải thưởng và được sự trọng nể của nhiều người trong mọi giới. Tháng 3 năm 1993, ông đã được tạp chí Life tại Hoa Kỳ vinh danh là tù nhân hoàn lương được phục hồi danh dự nhất nước Mỹ. Guido sinh năm 1942, trong một gia đình nghèo thuộc tiểu bang Louisiana. Lên 6, ông theo cha mẹ di chuyển về miền Tây Nam tiểu bang, giáp giới với tiểu bang Texas. Tại đây, vấn đề kỳ thị chủng tộc rất rõ nét, và điều này đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn thơ dại của Guido. Là một cậu bé thông minh, Guido mơ ước mai sau sẽ trở thành một phi hành gia. Gia đình ông vốn nghèo khó, thậm chí nghèo dưới mức trung bình của những người da đen khác trong cộng đồng. Đời sống gia đình lại còn bi đát hơn sau khi cha mẹ ông ly dị. Mặc cảm thua thiệt cùng bản chất rụt rè càng làm cho cậu bé Guido co cụm trong vỏ ốc của mình. Lên trung học, gặp bạn bè xấu rủ rê, ông bắt đầu trốn học và tham gia vào các sinh hoạt phá phách của tuổi trẻ. Cuối cùng, năm lên 13 tuổi, ông bỏ học. Nhờ khai giang lên 16 tuổi, ông tìm được một chân dọn dẹp, lau chùi cho một tiệm tạp hóa của một người da trắng. Sau đó, ông xin được những công việc bán thời gian khác. Tất cả đều là những công việc với đồng lương thấp không ai muốn làm. Bị hất hủi và kỳ thị nhiều lần khiến người thanh niên cảm thấy chán đời và tự ghét thân phận mình hơn. Càng lúc ông càng oán hận người da trắng. Chán nản, thất vọng, ông lao mình vào rượu chè. Và ngày 16 tháng 2 năm 1961, năm vừa lên 19 tuổi, người thanh niên đã liều lĩnh dùng súng đi đánh cướp một chi nhánh ngân hàng. Bị phát hiện, ông đành bắt cóc ông giám đốc và hai nữ nhân viên làm con tin để thoát thân. Cả ba đều là người da trắng. Trên đường đào tẩu, một nữ nhân viên cho xe chạy chậm lại, và cả ba con tin tìm cách bỏ chạy. Kêu họ dừng lại không được, vị thanh niên đã nã hết 6 viên đạn vào người họ, và cả ba đều bị thương. Riêng người đàn bà lái xe đã cố gắng đứng dậy cho nên đã bị anh dùng dao đâm vào ngực. Ra trước tòa, Guido bị buộc tội cố sát, và lần lượt trong 3 phiên tòa khác nhau, ông đều bị kết án tử hình. Nhưng không bao lâu sau đó, tòa thượng thẩm lại tuyên bố rằng bản án tử hình là vi hiến. Nhờ vậy, Guido thoát chết và bản án được cải biến thành chung thân khổ sai. Năm 1973, ông được đưa ra khỏi hành lang tử thần. Đây cũng chính là lúc có sự biến chuyển nội tâm sâu xa nơi ông. Cảm thấy hối hận về tội lỗi của mình, Guido bắt đầu miệt mài tự học và đọc sách. Ông đọc một cách say mê các sách về tôn giáo, thánh kinh mà nhà giam cho phép, cũng như các thể loại khác. Qua sách vở, cũng như sự trợ giúp của những người làm việc trong nhà tù, ông thấy xã hội, đời sống quanh mình đầy những con người tốt bụng. Chính những người canh giữ ông lại là những người thường lén lút cung cấp sách vở bị cấm để ông trau dồi kiến thức. Tất cả những người đó đều là những người da trắng. Có lẽ đây là một dấu mốc quan trọng đối với Guido. Ông bắt đầu nhìn cuộc đời và con người bằng một lăng kính trong sáng hơn. Sau một thời gian tự học, ông cảm thấy có hứng thú trong việc sáng tác. Khởi đầu, ông giúp biên thư cho các bản tù. Sau đó là những bài nhận định, phân tích về tội phạm, hình luật và bản thảo của một tập truyện dài. Nhiều nguồn tin cho biết, trong suốt 44 năm trong trại giam, ông luôn giúp các bạn tù khác và tuân thủ luật lệ cũng như hoàn thành một cách tốt đẹp bất cứ công tác nào được ban quản huấn giao. Nhờ được liên lạc thư từ với thế giới bên ngoài và được một biên tập viên của một nhà xuất bản ở New York hướng dẫn, Guido đã hăng say sáng tác. Ông cống hiến những nhận xét, suy luận của mình về thế giới tội phạm đằng sau các bức tường và hàng rào kiên cố. Tiếng nói của ông càng ngày càng được quan tâm. Nhờ ông mà năm 1975, Tòa án Liên bang ra lệnh cải tạo toàn bộ thể chế nhà tù tại nơi ông bị giam giữ và mở rộng quyền bình đẳng cho mọi tội phạm. Đến cuối thập niên 70, Guido trở thành một diễn giả xuất sắc trong lĩnh vực tội phạm và báo chí. Ông thường được mời đi thuyết trình, nói chuyện tại các đại học, trên các đài truyền thanh, truyền hình khắp nơi. Ông còn sáng lập cả một tờ báo chuyên về tội phạm và các vấn đề xã hội. Với những hoạt động và đóng góp tích cực như thế, ông đã được trao tặng nhiều giải thưởng, cũng như được các giới chức hành pháp, tư pháp, hiệp hội báo chí tuyên dương. Ngày 15 tháng Giêng năm 2005, ông hoàn toàn được trả tự do. 44 năm tù của ông không phải là thời gian vô ích. Giờ đây, ở tuổi về chiều, ông Guido bắt đầu làm lại cuộc đời. Ông đã không bỏ lỡ cơ hội để hoàn lương, thì giờ đây cũng không quá muộn để ông bắt đầu làm lại cuộc đời. Ông định viết sách và muốn chuộc lại lỗi lầm, cũng như làm những việc hữu ích cho đời, cho những người đã đặt kỳ vọng và niềm tin nơi ông trong bao nhiêu năm qua. Với trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, mỗi ngày được tự do đi lại, có thể làm những điều mình ưa thích. Chắc chắn, đó phải là niềm vui vô bờ đối với ông, một người trở về từ cõi chết. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Trần Thanh phụ trách.
Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Chúa là phần gia nghiệm và phần chén của con. Chính người nắm giữ vận mạng của con. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 51 đến câu 62. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng, thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giê-xu quay lại quả mắng các ông. Rồi thầy trò đi sang làng khác. Thầy trò còn đang đi trên đường, thì có kẻ thưa người rằng, thưa thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Người trả lời, con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giê-xu nói với một người khác, anh hãy theo tôi. Người ấy thưa, thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giê-xu bảo, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói, thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giê-xu bảo, ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Anh chị em thân mến! Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe chính là đoạn mở đầu của phần 2 trong tin mừng theo Thánh Luca. Phần 2 này kể lại cuộc hành trình của Đức Giê-xu đi lên Jerusalem để hoàn tất công cuộc cứu thế bằng thập giá. Mở đầu cuộc hành trình này, Thánh Luca kể lại câu chuyện xảy ra nhân lúc Đức Giê-xu đi ngang qua miền Samari để lên Jerusalem và ba mẩu đối thoại giữa Đức Giê-xu với ba người về điều kiện đi theo người. Trước hết, Đức Giê-xu đưa ra những cuộc giải phóng. Với một vài câu ngắn ngủi, Thánh Luca đã mô tả diễn tiến cuộc giải phóng giúp sinh ra con người mới. Trước tiên là cuộc giải phóng khỏi chủ nghĩa chủng tộc đặt nền tảng trên một yếu tố tôn giáo. Dân Samari không đón tiếp Đức Giê-xu và các môn đệ đang trên đường lên Jerusalem. Đức Giê-xu đã không để mình bị đóng kín trong vòng xung đột, người vẫn tiến về phía trước. Sau khi phục sinh, Đức Giê-xu sẽ sai các môn đệ đi loan báo tin mừng cho những dân đã không đón tiếp người. Xin xem Công vụ chương 1 câu 8. Đức Giê-xu giải phóng con người khỏi cám dỗ về quyền hành và bạo lực. Khi thấy những người Samari không muốn để Đức Giê-xu đi qua làng của họ, hai môn đệ Gia-cô-bê và Gio-an thưa với Đức Giê-xu, thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Chẳng những Đức Giê-xu không đồng ý, người còn quở mắng các ông. Thiên Chúa không phải là đấng mà người ta kêu cầu để áp đặt quyền của mình bằng cách tiêu diệt kẻ thù. Đức Giê-xu giải phóng con người khỏi thời gian. Một người bằng lòng đi theo Đức Giê-xu, nhưng anh ta xin với Đức Giê-xu là, thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Trong viễn tượng của nước Thiên Chúa, không có vấn đề trước sau, chỉ có một điều cần, một điều duy nhất, đó là hãy đi loan báo triều đại nước Thiên Chúa. Đức Giê-xu giải phóng con người khỏi những thực tại sinh học xã hội. Còn gì tự nhiên hơn khi một người con chôn cất cha mẹ mình? Nhưng với Đức Giê-xu, người cha đích thực đang ở phía trước, chứ không phải ở phía sau. Quá khứ không được ngăn cản tương lai, trái lại phải hướng về tương lai. Và còn gì tự nhiên hơn việc từ biệt những người thân trước khi lên đường đi xa? Tuy nhiên, theo Đức Giê-xu, gia đình đích thực không phải là những người có mối liên hệ huyết thống, nhưng là những người được sinh ra do thần khí. Những đòi hỏi của Đức Giê-xu đưa ra quả là triệt để, nhưng không có gì là tiêu cực. Người không chối bỏ quá khứ, nhưng mở ra tương lai, hướng về sự sống. Người không phải là nhà cách mạng theo kiểu cứ xóa sạch thế giới cũ đi đã, trong khi chưa biết mình phải xây dựng gì trong tương lai. Người biết rõ sức mạnh tiềm ẩn của triều đại Thiên Chúa. Do đó, người kêu gọi những ai muốn theo người, hãy tiến tới trình độ mới. Trình độ này cho phép người ta đi vào thực tại mới và biến họ thành những người sống mãi mãi. Kế đến, Đức Giê-xu đòi hỏi những người đi theo Ngài cần lên đường ngay để hướng đến con đường thập giá như Ngài. Trong quãng đời rao giảng công khai của Đức Giê-xu, có lần mẹ người và các anh chị em đến tìm người, nhưng người lại nói về chuyện khác. Người ta có cảm tưởng dường như Đức Giê-xu không phải là một người con hiếu thảo. Hôm nay, có người đến xin Đức Giê-xu để về từ biệt người thân, để chôn cất người cha vừa quá cố. Người không đồng ý. Người đòi hỏi phải lên đường, không cần từ biệt người thân, không cần chôn cất người cha quá cố. Phải lên đường, mọi công việc khác phải ngưng lại, nhưng là để đi đâu? Đi Jerusalem, nghĩa là đi đến cái chết đang chờ sẵn, một cái chết tủi nhục. Tại sao cuộc ra đi hướng đến thập giá lại quan trọng hơn bổn phận báo hiếu? Và tại sao cái chết lại quan trọng hơn những điều khác? Đòi hỏi của Đức Giê-xu thật lạ lùng. Đòi người ta hướng đến cái chết và phải đi ngay, chứ không được chần chừ. Thật ra, cái chết là điều không thể chịu nổi. Nó đến phá vỡ mọi liên hệ vừa mới chớm nở, cắt đứt tình yêu đang độ tươi đẹp. Cái chết phá tan mọi hy vọng. Người chết đã vậy, cả người sống cũng cảm thấy mình là kẻ bị bỏ rơi. Thật là hạnh phúc nếu người ta tin rằng sau cái chết, người quá cố vẫn yêu mến những gì ở lại trần gian và vẫn cần được yêu mến. Chúng ta cần hiểu cái chết mà Đức Giê-xu nói đến theo hướng này. Người biết rõ cái chết của người cũng như của những ai tin theo người là cửa ngõ đi đến một tương giao mới, bền vững hơn và tốt đẹp hơn. Chính vì vậy mà người đòi hỏi và nhấn mạnh phải lên đường ngay. Người hối thúc các môn đệ của người hướng đến thập giá, đến Jerusalem, không phải vì cái chết tại đây không nặng nề, ít gây đau buồn, nhưng vì người biết rằng cái chết đó trở thành lời hứa và làm cho sự sống được hiện diện. Như thế, những ai đi theo Đức Giê-xu hướng đến cái chết cũng là hướng đến sự sống. Họ không phải là những người chán nản hay dửng dưng trước cuộc sống. Trái lại, họ là những người rất yêu mến và khát khao được sống, sống mãnh liệt. Do đó, người môn đệ Đức Giê-xu đi đến cái chết mà không cảm thấy bị choáng váng, không cảm thấy mình bị bỏ rơi. Quả thực, đối với họ, cái chết là một người bạn quen thuộc, vì mỗi ngày qua đi, một cách nào đó, họ cảm thấy cái chết nơi mình qua những việc từ bỏ, qua những nỗ lực sống tốt hơn. Và ngay bây giờ, người môn đệ Đức Giê-xu không đứng bất động bên nấm mồ, nhưng họ nói năng và hành động như một người tự do, đồng thời không ngừng khám phá cuộc sống trong cuộc vượt qua mỗi ngày. Và cuối cùng, theo Đức Giê-xu là để hướng đến một cái nhìn cao hơn. Chắc chắn những biến cố trong giai đoạn Đức Giê-xu được rước đi, không chỉ có mục đích nói lên việc người sắp chịu chết và các môn đệ không còn gặp người nữa. Chúng ta biết rằng, tất cả những biến cố liên quan đến cái chết và cuộc phục sinh của Đức Giê-xu là những biến cố để Đức Giê-xu được nâng lên trong vinh quang. Và đối với chúng ta, làm thế nào để việc Đức Giê-xu được nâng lên cũng là của chúng ta. Đức Giê-xu đã nêu lên những đòi hỏi, những liên hệ mới, đó là phải cắt đứt những liên hệ cũ, phải từ bỏ và phải yêu mến. Trước hết, người đòi chúng ta không được đặt đức tin trên nền tảng là những an toàn vật chất hay thể lý. Điều này có nghĩa là phải từ bỏ những gì chúng ta xây dựng để trốn tránh sự khắc nghiệt của cuộc lên đường. Sau đó, người đòi chúng ta đừng tin tưởng vào quá khứ đã sụp đổ. Nếu chúng ta cậy dựa vào những chuyện đã qua, chúng ta có nguy cơ sẽ bị sụp đổ theo. Và sau cùng, người mời gọi chúng ta hướng về phía trước, nhìn vào cánh đồng đang cày sới. Một khi Khước Từ bước vào tương lai, là chúng ta thu hẹp lòng trung tín của mình và để mình lún sâu hay dừng lại tại một chỗ. Vậy, theo Đức Giê-xu là bước đi mọi ngày trên đường, bỏ lại phía sau những gì đã qua. Nói cách khác là sống ngày hôm nay cách mãnh liệt. Hay hơn nữa, với sự hiện diện của Đức Giê-xu, chúng ta sống và khám phá cuộc sống cách tự do, vì chúng ta được hướng dẫn, được nâng lên nhờ thần khí. Lạy Chúa, trong một xã hội mà sự sâu xé nhau vì quyền lợi, tiền bạc, danh vọng đang lan tràn, xin cho chúng con giữ mãi quyết tâm và nỗ lực hàng ngày để trở thành môn đệ đích thực của Chúa trong việc chia sẻ cho người khác ơn tha thứ và tình yêu chúng con đã nhận được từ Chúa. Amen.
Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con. Chính người nắm giữ vẫn mang của con. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tội lỗi con, Chúa đã biết. Tội lỗi con, Chúa đã biết. Xin đừng trách tội con. Xin đừng trách tội con. Tâm thông hồn thành tâm thông hồn. Chúa ơi xin dù thương thứ tha và ban niềm vui cứu độ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, văn hào Nga Leon Tolstoy có kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có một người hành khất nọ đến trước cửa nhà của một người giàu để xin bố thí. Một đồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn, đó là tất cả những gì người ăn xin chờ đợi nơi người giàu có. Nhưng mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Đến một lúc không còn chịu nổi những lời van xin của người hành khất, thay vì bố thí, người giàu đã lấy đá ném vào con người khốn khổ. Người hành khất lặng lẽ nhặt lấy hòn đá cho vào bị, rồi thì thầm trong miệng rằng: ta mang hòn đá này cho đến ngày nhà ngươi sa cơ thất thế, ta sẽ dùng nó để ném trả lại cho ngươi. Đi đâu người hành khất cũng mang theo hòn đá ấy, tâm hồn ông lúc nào cũng kêu mang sự báo thù. Năm tháng qua đi, lời chúc dữ của người hành khất đã thành sự thật. Vì biển lận, người giàu có bị tước đoạt tất cả tài sản và bị tống giam vào ngục. Ngày hôm đó, người hành khất chứng kiến cảnh người ta áp giải người giàu có vào ngục tù. Nỗi căm hờn sôi sục trong lòng ông đi theo đoàn người áp tải. Tay ông không rời hòn đá mà người giàu có đã ném vào người ông cách đây mười mấy năm. Ông muốn ném trả hòn đá đó vào người tù để rửa sạch mối nhục hằng đeo đẳng bên ông. Nhưng cuối cùng, nhìn thấy gương mặt tiều tụy đáng thương của kẻ đang bị cùm tay, người hành khất thả nhẹ hòn đá xuống rồi tự nhủ: tại sao ta phải mang hòn đá này từ bao nhiêu năm qua? Con người này giờ đây cũng chỉ là một con người khốn khổ như ta. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống chắc chắn sẽ có những lúc, những mối quan hệ gia đình,
bạn bè hay đồng nghiệp bị phá vỡ bởi những hiểu lầm, tranh chấp, cãi vã, và từ đó dẫn đến những sự nghi kỵ, hận thù. Điều này rất tự nhiên vì nhân vô thập toàn và bá nhân bá tánh. Cho dù có yêu thương thắm thiết đến bao nhiêu đi nữa, thì yêu nhau lắm, cắn nhau đau, cũng sẽ có những lúc chúng ta làm tổn thương và làm buồn lòng nhau. Và nếu để lòng hận thù ghét bỏ từ những mâu thuẫn đó được nhen nhúm, thì đó là con đường nhanh nhất dẫn đến sự phân ly, chia rẽ. Vì thế, tha thứ là phương cách hữu hiệu giúp hóa giải mầm mống tiêu diệt tình yêu và niềm tin của chúng ta dành cho nhau. Đồng thời, tha thứ cũng là liệu pháp hiệu quả giúp chúng ta thoát khỏi sự chịu đựng của dằn vặt, của đau khổ một cách không cần thiết. Vì khi chất chứa và nuôi dưỡng lòng hận thù, chúng ta không hề có sự bình an bởi sẽ luôn nghĩ đến việc trả thù. Lòng hận thù sẽ biến chúng ta thành một sinh vật hung dữ. Bởi thế, sự tha thứ không phải là những điều chúng ta làm cho người khác, mà là cho chính bản thân chúng ta. Khi không tha thứ, chúng ta phải dồn nén trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng chồng chất. Người hành khất trong câu chuyện đã mang vác một cách nặng nề hòn đá hận thù và mối nhục trong bao năm qua, và ông chỉ cảm thấy nhẹ nhàng khi quyết định tha thứ cho người nhà giàu. Tha thứ là điều khó khăn nhất, nhưng cũng là điều cao cả nhất mà Kitô giáo đã cống hiến cho con người. Tha thứ là của lễ làm đẹp lòng Chúa nhất, bởi vì qua đó con người được trở nên giống Thiên Chúa hơn. Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta là Thiên Chúa của lòng tha thứ và tha thứ không ngừng, khi Ngài đã dạy rằng: Thầy không bảo đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7, cho những anh em xúc phạm đến chúng ta. Và Ngài là người Thầy để lại cho chúng ta bài học tuyệt vời về sự tha thứ. Đồng thời, Ngài vẫn tiếp tục tha thứ cho chúng ta, dẫu cho chúng ta có biết bao lần vấp ngã và lỗi phạm đến Ngài. Khi tha thứ, Chúa tẩy xóa mọi lỗi lầm và phục hồi nguyên giá trị của con người phạm lỗi. Chúng ta cũng hãy biết noi gương tha thứ của Chúa, đó là quên hết những sai phạm của người anh em một cách triệt để, nhổ tận gốc mọi ngọn cỏ tranh chấp hận thù. Và chỉ có một Thiên Chúa tha thứ không ngừng ấy mới có thể đòi hỏi con người phải tha thứ không ngừng. Thực ra, chúng ta cũng không phải là con người hoàn hảo, chúng ta cũng có những sai lầm. Nếu biết tha thứ cho những sai lầm của người khác, thì chúng ta cũng được người khác bỏ qua những lỗi lầm của mình. Đồng thời, chúng ta cũng phải biết tha thứ, vì chắc rằng số lần chúng ta tha thứ cho người khác không bao giờ lớn hơn số lần bản thân chúng ta nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa. Lạy Chúa từ nhân, tha thứ là tuyệt đỉnh của yêu thương, bởi vì tha thứ là yêu thương chính kẻ thù của mình. Của lễ hy sinh của Chúa trên thập giá đã nên trọn khi người thưa với Chúa Cha rằng: Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng vì chúng lầm không biết việc chúng làm. Xin hãy ban cho chúng con trái tim nhân hậu của Chúa, để chúng con biết yêu thương và thứ tha cho những ai gây lỗi lầm và làm tổn hại chúng con. Tha thứ là nét đẹp cao nhất của lòng người. Bởi vì càng tha thứ, chúng con càng trở nên giống Thiên Chúa. Khi mở lòng tha thứ, chúng con sẽ được nếm trải sự bình an, hạnh phúc với mọi người và hưởng niềm hoan lạc trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, đấng giàu lòng tha thứ vậy. Amen.
Tội lỗi con.
Phúc sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.